Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội kính nhớ biến cố Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 12, từ câu 46 đến câu 50. Một hôm, khi Đức Giêsu đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời chúng ta chứa đựng nhiều tương quan cùng lúc. Một người có thể vừa là con đối với cha mẹ, là anh chị em trong gia đình, là cha mẹ đối với con cái. Vừa là bạn bè, người quen trong công ăn việc làm, là hàng xóm láng giềng, và là con cái Thiên Chúa. Nhưng bài tin mừng hôm nay cho biết, ngoài tất cả những tương quan mà chúng ta có được trong cuộc sống, chúng ta còn có một tương quan khác, quan trọng hơn, quý báu hơn. Đó là ơn trở thành mẹ, trở thành anh em, chị em của Đức Giêsu, ngang qua việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Điểm đáng chú ý là bài tin mừng không nói đến những kẻ tin vào Đức Giêsu hay những kẻ nghe lời của người, mà là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là nhấn mạnh đến hành động cụ thể. Tin và nghe thôi chưa đủ để trở thành người thân của Đức Giêsu, mà còn phải sống và thực hành lời giảng dạy của người nữa. Vì chính Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, mặc khải cho chúng ta biết ý muốn của Thiên Chúa Cha. Như thế, Đức Giêsu đã thiết lập một gia đình phổ quát, không phải dựa trên tương quan huyết thống, nhưng trên việc thực hành ý muốn của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là, bất cứ ai cũng có thể trở thành thành viên của gia đình mới này. Tuy nhiên, một khi trở thành người thân của Đức Giêsu, thì không phải là đã xong. Đó là một tương quan mà chúng ta phải sống mỗi ngày. Các tin mừng cho thấy rằng, có người lúc đầu là môn đệ của Đức Giêsu, nhưng sau đó lại nộp người. Ngược lại, có người ban đầu bách hại các tín hữu, nhưng cuối cùng trở thành môn đệ nhiệt thành của Đức Giêsu, như Thánh Phaolô chẳng hạn. Mừng lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời thuộc trọn về Chúa của mẹ, và nhất là bắt chước mẹ sống tương quan với Thiên Chúa và với Đức Giêsu, người con của mẹ. Khi giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Đức Giêsu không có ý phủ nhận tương quan ruột thịt với Đức Maria, nhưng đúng hơn, người đang đề cao mẹ của mình. Thật vậy, trong gia đình mà Đức Giêsu thiết lập, Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu, không chỉ vì đã kêu mang Đức Giêsu, mà còn vì đã lắng nghe và sống vâng theo ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Chọn đời mẹ là một lễ dâng mình cho Chúa, kéo dài từ giây phút mẹ được thụ thai vô nhiễm nguyên tội, rồi khi mẹ thưa tiếng xin vâng trong biến cố truyền tin, cho đến lúc mẹ lặng lẽ đứng bên thập giá, hiệp thông với hy lễ của người con yêu dấu trên đồi Canvê. Quả thực, thi hành ý muốn của Thiên Chúa là việc mà mỗi chúng ta phải thực thi trong từng giây phút của cuộc đời. Nhưng đây chưa bao giờ là điều đơn giản. Chúng ta cần đến ơn Chúa và sự nâng đỡ giữa chúng ta với nhau. Chớ gì chúng ta hãy chạy đến với Đức Maria, mẹ của Đức Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta. Xin mẹ hướng dẫn và nhắc nhở chúng ta biết quan tâm tìm kiếm và chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Để rồi, chúng ta cũng có thể trở thành người thân đích thực của Đức Giêsu. Amen.
Trăng soi duyên trời tràn chứa cho muôn đời dương thế càng nơi mẹ ơi.
Ôi trăng từ bi của thiên đình và hỡi trăng hồng ơn của an bình đẹp xinh.
Vầng trăng ngày đêm soi ánh dương để muôn đời chiếu sáng ngời, đời con mong là sao đi theo mẹ muôn đời. Xin mẹ đưa con đến,
xin mẹ đưa con về,
ân thân mong mẹ từ nhân. Hồn con mẹ an ủi luôn, xin vầng trăng soi lối,
xin hoa hy vọng
ngày đêm cho con ánh sáng, hương ân tình chứa chan.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tường thuật của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, về công nghị tấn phong 17 tân hồng y của Giáo hội Công giáo diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô. Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 vừa qua, Giáo hội đã có thêm 17 hồng y mới, được Đức Thánh Cha Francisco tấn phong trong công nghị lần thứ 3 do Ngài chủ sự. Lần đầu tiên Ngài tấn phong 19 hồng y vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Lần thứ hai chỉ một năm sau đó, vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, Ngài phong 20 hồng y mới thuộc 18 quốc tịch, trong đó có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội. Trong số 17 hồng y được phong lần này, 7 quốc gia có hồng y đầu tiên, đó là Cộng hòa Trung Phi, Bangladesh, Maurice, Papua, Tân Guinea, Malaysia, Lesotho và Albania. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô có hơn 100 hồng y, khoảng 100 giám mục và 8.000 tín hữu. Trong đó có thân nhân, bạn hữu và giáo hữu của các tiến chức Hồng Y. Ngoài ra, có 12 phái đoàn chính thức của các quốc gia có Hồng Y, được bổ nhiệm trong dịp này. Đứng đầu là phái đoàn của Cộng hòa Trung Phi do Tổng thống Fastan Archange Touadéra hướng dẫn. Các phái đoàn khác do các vị bộ trưởng, chủ tịch quốc hội hoặc đại sứ hướng dẫn. Có một tiến chức Hồng Y xin cứu, không đến dự công nghị được vì tuổi cao sức yếu. Đó là Đức Hồng Y Corre, OMI, 87 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Mohel, Hoc, nước Lesotho, Nam Phi Châu. Vị đứng đầu danh sách 17 tiến chức Hồng Y là Đức giám mục Mario Gennari, năm nay 70 tuổi, sinh năm 1946, thuộc giáo phận Verona, Bắc Italia, sứ thần tòa thánh tại Syria. Tuy được thăng Hồng Y, nhưng ngài sẽ tiếp tục ở lại Damascus trong nhiệm vụ sứ thần. Lễ phong Hồng Y được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Khi tiến lên bàn thờ chính, Đức Thánh Cha tiến tới mộ Thánh Phêrô, cúi mình, thinh lặng cầu nguyện. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Mario Gennari, vị đứng đầu danh sách các tiến chức, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài nói đến mối quan tâm và giáo huấn của Đức Thánh Cha, mời gọi toàn thể giáo hội sống và thực thi lòng thương xót của Chúa. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc đến chứng tá đức tin anh dũng, đến đổ máu đào của bao nhiêu anh chị em chúng ta, ở nhiều nơi trên thế giới. Ngày nay, đông đảo hơn cả thời kỳ đầu của Kitô giáo. Giáo hội của Chúa Kitô, như Thánh Augustino đã nói, đang tiếp tục cuộc lữ hành dưới những bách hại của trần thế và những an ủi của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, giáo hội là người Samaritano nhân lành, cúi mình trên con người ngày nay, thường gặp nạn và bị bỏ mặc nửa sống nửa chết bên vệ đường, bị thương tích trong thân xác và tinh thần, để săn sóc và đổ dầu vào rượu lòng cảm thương của Chúa trên những vết thương. Tiếp đến, sau lời nguyện của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 6, câu 27 đến câu 32, quen gọi là bài giảng ở đồng bằng. Trong đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, hãy yêu thương kẻ thù, làm ích cho những người ghét mình, chúc phúc cho những người nguyền rủa và cầu cho những người ngược đãi mình. Và Chúa Giêsu kết luận, các con hãy có lòng thương xót, như cha các con trên trời là đấng thương xót. Quảng diễn bài tin mừng này và lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói, một lời mời gọi kèm theo 4 mệnh lệnh, chúng ta có thể nói, đó là 4 huấn dụ mà Chúa gửi đến các môn đệ để uốn nắn ơn gọi của họ một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đó là 4 hành động mang lại hình thái, mang lại xương thịt, và làm cho hành trình của các môn đệ trở nên hữu hình cụ thể. Chúng ta có thể nói đó là 4 giai đoạn giáo huấn về lòng thương xót. Đó là, hãy yêu thương, làm điều ích lợi, chúc phúc và cầu nguyện. Tôi nghĩ, về những khía cạnh này, tất cả chúng ta có thể đồng thuận, và chúng ta thấy cũng hợp lý. Đó là 4 hành động dễ thực hiện với các bạn hữu chúng ta, với những người hơn kém thân cận với chúng ta, trong lòng quý mến, trong các sở thích và thói quen. Vấn đề xảy ra khi Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta đối tượng của những hành động ấy, và qua đó, chúng ta thấy rõ, Chúa không dùng những kiểu nói quanh, những mỹ từ pháp. Các con hãy yêu thương kẻ thù các con, hãy làm điều thiện cho những người ghét các con. Hãy chúc lành cho những người chúc giữ cho các con. Hãy cầu nguyện cho những người ngược đãi các con. Và những hành động ấy không tự nhiên bộc phát đối với những người đứng trước chúng ta như đối thủ, như kẻ thù. Đứng trước họ, thái độ đầu tiên và theo bản năng của chúng ta là hạ giá, làm mất uy tín, chúc giữ cho họ. Trong nhiều trường hợp, chúng ta tìm cách coi họ như ma quỷ, với mục đích biện minh cho sự loại trừ họ. Trái lại, đối với kẻ thù kẻ ghét bạn, chúc giữ và vu khống bạn, Chúa Giê-xu nói, hãy yêu mến họ, làm điều tốt lành cho họ, chúc phúc và cầu nguyện cho họ. Chúng ta đứng trước một trong những đặc điểm riêng trong sứ điệp của Chúa Giê-xu, nơi có tiềm ẩn sức mạnh và bí quyết của Ngài. Từ đó, phát sinh nguồn mạch vui mừng, sức mạnh của sứ mạng chúng ta và việc loan báo tin mừng. Kẻ thù là người mà tôi phải yêu mến. Trong tâm hồn của Thiên Chúa không có kẻ thù, Thiên Chúa chỉ có các con cái. Chúng ta dựng lên những bức tường, xây các hàng rào và xếp loại con người. Thiên Chúa có con cái, và không phải để tước bỏ họ khỏi môi trường chung quanh. Tình yêu của Thiên Chúa có sắc thái trung thành với con người, vì đó là một tình yêu cố hữu của Chúa, một tình mẫu tử, phụ tử, không để ai bị bỏ rơi, cả khi họ lầm lạc. Chúa Cha của chúng ta không chờ đợi chúng ta tốt lành thì mới yêu mến. Ngài không đợi chúng ta bớt bất công hoặc trở nên hoàn hảo thì mới yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vì Ngài chọn lựa yêu thương chúng ta. Ngài yêu vì Ngài đã ban cho chúng ta được làm con cái của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta cả khi chúng ta còn là kẻ thù của Ngài. Tình yêu vô điều kiện của Chúa Cha đối với tất cả mọi người đã và đang còn là đòi hỏi thực sự phải hoán cải đối với tâm hồn nghèo nàn của chúng ta, có xu hướng phán xét, chia rẽ, chống đối và lên án. Biết rằng, Thiên Chúa tiếp tục yêu thương cả những người chối bỏ Ngài, đó là một nguồn mạch vô tận, làm chúng ta tín thác và kích thích sứ mạng của chúng ta. Không bàn tay bẩn nào có thể ngăn cản Thiên Chúa, đặt trong bàn tay ấy sự sống mà Ngài muốn tặng cho chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thời đại chúng ta là thời đại có nhiều vấn đề và nghi vấn lớn trên bình diện thế giới. Chúng ta đang phải tiến qua một thời kỳ, trong đó, luôn nảy sinh trong các xã hội chúng ta, những thái độ cực đoan và loại trừ, như phương thế duy nhất để giải quyết các xung đột. Ví dụ chúng ta thấy, những người ở cạnh chúng ta không những mau lẹ trở thành người xa lạ hoặc người di dân hay người tị nạn, nhưng trở thành một đe dọa và trở nên như kẻ thù. Kẻ thù vì họ đến từ một miền đất xa xăm, hoặc vì họ có những phong tục khác. Kẻ thù vì màu da, vì ngôn ngữ, hoặc vì giai tầng xã hội của họ. Kẻ thù vì họ nghĩ khác, và có tín ngưỡng khác. Và vô tình lý luận ấy nhập vào trong lối sống, hành động, và tiến hành của chúng ta. Vì thế, tất cả mọi sự và mọi người đều có vẻ là kẻ thù. Dần dần những khác biệt biến thành đồng nghĩa với đố kỵ và bạo lực. Bao nhiêu vết thương mở rộng vì bệnh dịch thù nghịch và bạo lực in vào trong thân thể nhiều người, không có tiếng nói vì tiếng kêu của họ trở nên yếu ớt và bị im bặt, vì căn bệnh dường như thế. Bao nhiêu tình trạng bấp bênh và đau khổ được gieo rắc qua sự gia tăng thù nghịch giữa các dân tộc và giữa chúng ta. Đúng vậy, giữa chúng ta, trong các cộng đoàn chúng ta, các hàng linh mục chúng ta, trong các cuộc họp. Vi trùng cực đoan và thù nghịch thấm nhập vào trong lối suy tư, cảm nghĩ và hành động của chúng ta. Chúng ta không được miễn nhiễm đối với tình trạng đó, và chúng ta phải chú ý đến thái độ ấy, không châm chiếm con tim chúng ta. Vì nó sẽ chống lại sự phong phú và phổ quát tính của giáo hội, mà chúng ta có thể cảm thấy cụ thể trong Hồng Y đoàn này. Chúng ta đến từ những miền đất xa xăm. Chúng ta có những phong tục, màu da, ngôn ngữ và hoàn cảnh xã hội khác nhau. Chúng ta suy tư khác nhau và cũng cử hành niềm tin với các nghi thức khác nhau. Và không có điều gì trong những sự ấy làm cho chúng ta trở thành kẻ thù. Trái lại, đó là một trong những phong phú lớn nhất của chúng ta. và Đức Thánh Cha nói rằng: Anh em thân mến, Chúa Giêsu không ngừng xuống núi, không ngừng muốn hội nhập vào ngã tư đường trong lịch sử của chúng ta để loan báo tin mừng thương xót. Chúa Giêsu tiếp tục gọi và sai chúng ta xuống đồng bằng, nơi các dân tộc chúng ta. Ngài tiếp tục mời chúng ta hiến thân nâng đỡ niềm hy vọng của dân chúng ta như những dấu chỉ hòa giải. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta tiếp tục được mời gọi mở mắt nhìn những vết thương của bao nhiêu anh chị em đang bị tước mất phẩm giá của họ. Hỡi người anh em Tân Hồng Y thân mến, con đường dẫn về trời bắt đầu nơi đồng bằng trong cuộc sống thường nhật của cuộc sống bị bẻ gãy và phân chia, một cuộc sống bị tiêu hao và dâng hiến, trong hồng ân thường nhật và thinh lặng của chúng ta. Đỉnh cao của chúng ta là chất lượng tình yêu, mục tiêu và khát vọng của chúng ta là tìm cách trong bình yên của cuộc sống, cùng với dân Chúa, biến đổi chúng ta thành những người có khả năng tha thứ và hòa giải. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong hồng y mới. Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y Đoàn, để các vị được hiệp nhất với Tòa Thánh Phê-rô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của giáo sĩ Roma, và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Đức Thánh Cha nói tiếp, mang mặc phẩm phục màu đỏ. Các vị hồng y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là hồng y của hội thánh Roma. Đến đây, Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 17 hồng y mới. Cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay chào mừng khi tên mỗi vị được nhắc đến. Tiếp tục nghi thức, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các tín chức hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Luôn luôn tuân phục Tòa Thánh và Thánh Phêrô, nơi bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị Ngài được bầu lên hợp pháp. Luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo. Không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên, quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài đội mũ đỏ hồng y với lời nhắn nhủ. Để ngợi khen Thiên Chúa toàn năng và mang lại vinh dự cho Tòa Thánh, Đức Hồng Y hãy nhận mũ đỏ này như dấu chỉ phẩm vị Hồng Y, có nghĩa là Đức Hồng Y phải sẵn sàng cư xử can đảm cho đến độ đổ máu đào để làm tăng trưởng đức tin Kitô giáo, cho hòa bình và yên hàn của dân Chúa, cho tự do và sự mở rộng giáo hội Roma Thánh. Và khi trao nhẫn, Đức Thánh Cha nói, Đức Hồng Y hãy nhận chiếc nhẫn từ tay của Phêrô, và Đức Hồng Y hãy biết rằng, nhờ yêu mến vị thủ lãnh các thánh tông đồ, mà lòng yêu mến giáo hội của Đức Hồng Y được kiện cường. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong Hồng Y, cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân Hồng Y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha. Các vị đến chào các hồng y cũ, rồi lên ngồi trên 19 chiếc ghế, dành cho các vị phía tay trái của Đức Thánh Cha, đối diện với hàng ghế của các hồng y cũ. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với kinh lạy Cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha. Xin cho các tôi tớ Chúa là các tân hồng y, khi kiên trì xây dựng giáo hội, chứa tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyền. Sau phép lành của Đức Thánh Cha, cộng đoàn hát kinh lạy nữ vương. Sau buổi lễ, Đức Thánh Cha và các hồng y mới đã đã đến thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại tư gia của Ngài, là đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Hai lần phong hồng y trước đây đều có sự hiện diện của Ngài, nhưng lần này có lẽ vì tuổi cao sức yếu hơn, nên Đức Benedicto không tham dự được.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An và An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từ nhiệm vào tháng 2 năm 2013 và lui vào đời sống yên lặng, cầu nguyện trong đan viện Mater Ecclesiae thành Vatican. Mới đây, như chúng tôi đã đưa tin, ký giả Peter Seaworth đã có cuộc nói chuyện với Đức Benedicto thứ 16. Sau đó, buổi nói chuyện này được xuất bản vào tháng 9 vừa qua với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn cuộc trò chuyện nói trên với bản dịch Việt ngữ từ bản tiếng Pháp của Học viện Đa Minh Việt Nam. Chương đầu tiên của cuộc trò chuyện nói về những ngày bình yên ở Mater Ecclesiae của Đức Benedicto thứ 16. Phóng viên Peter Siwon bắt đầu cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Benedicto thứ 16, với tư cách là giáo hoàng, Ngài đã được hàng triệu người tiếp đón, Ngài đã sống trong một dinh thự, Ngài đã đón rất nhiều nhân vật của thế giới. Bây giờ, Ngài không cảm thấy thiếu những điều này chứ ạ? À?
Ồ không, hoàn toàn không. Trái lại, tôi tạ ơn Chúa đã cất khỏi tôi trách nhiệm nặng mà tôi không thể đảm đương. Từ ngày ấy, tôi được tự do và khiêm tốn hàng ngày trên con đường của tôi với người, được sống giữa bạn hữu và tiếp đón họ.
Thưa Đức Thánh Cha, bỗng nhiên từ bỏ mọi thứ quyền bính và sống hầu như hoàn toàn ẩn dật sau những bức tường của thành Vatican. Làm sao có thể sống được ạ?
Trong mọi trường hợp, tôi không bao giờ coi quyền bính như một sức mạnh, nhưng như một trách nhiệm, một gánh nặng. Có điều gì đó buộc bạn mỗi ngày phải tự hỏi, bạn có đang ở tầm cao không? Ngay cả trước lời tung hô của đám đông, tôi luôn biết rằng những lời đó không dành cho con người khiêm tốn và bé nhỏ này, nhưng cho đấng mà tôi là đại diện. Vì thế, tôi không cảm thấy khó khi tự nhiệm.
Ngay từ rất sớm, Đức Thánh Cha đã cho thấy triều giáo hoàng của Ngài có thể rất ngắn. Có phải chỉ là chuyện tuổi tác, tình trạng sức khỏe không ạ?
Thật vậy, tôi cảm thấy không thật vững chắc.
Cuối cùng thì Đức Thánh Cha cũng đã qua được 8 năm, dài hơn nhiều vị tiền nhiệm. Một câu hỏi tiên quyết, cảm nhận của Đức Thánh Cha đã không quá ảnh hưởng lên chương trình của triều giáo hoàng phải không ạ?
Rõ ràng rồi. Tôi đã không thể dẫn mình dài hơi vào các trách nhiệm. Cần phải có thời gian để dẫn mình vào trong một công việc như thế. Tôi ý thức rằng, trách nhiệm của tôi có bản chất khác là trước tiên tôi phải tìm cách bày tỏ ý nghĩa đức tin trong thế giới hiện đại, làm nổi bật trọng tâm của niềm tin vào Thiên Chúa và đem lại cho con người sự can đảm để tin, để sống đức tin của mình cách cụ thể trong thế giới. Đức tin, lý trí, theo tôi, đó là sứ mạng của tôi. Độ dài về mặt thời gian triều giáo hoàng của tôi không quan trọng với điều này.
Có lúc nào Đức Thánh Cha đã cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin cất con đi, con không thể, con không còn sức để tiếp tục.
Bằng những lời như thế thì không. Tất nhiên, tôi đã cầu nguyện với Chúa, đặc biệt trong vụ Williamson, xin người giải thoát tôi và trợ giúp tôi. Đồng thời, tôi cũng biết rằng chính người đã đặt tôi vào vị trí này và người sẽ không để tôi gục ngã.
Phải chăng Đức Thánh Cha chưa bao giờ nghĩ là sẽ rời bỏ gánh nặng này, không còn phục vụ mãi mãi và chuyên biệt không còn đảm nhận những nghĩa vụ không có kết thúc, tất cả sự nhàm chán nặng nề của nhiệm vụ, không còn là một con người, phải không thưa Đức Thánh Cha?
Ồ, có chứ. Trong thời gian làm Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tôi vẫn thường thưa điều này với Đức Giáo Hoàng, nhưng Đức Gioan Phaolô thứ hai nói với tôi rằng, không, cứ tiếp tục.
Và Đức Thánh Cha đã không được hỏi xem có phải chấp nhận kết quả bầu cử, phải không ạ?
Đây quả là câu hỏi tôi đã nêu lên cách rất nghiêm túc. Nhưng tôi đã rất ấn tượng khi nhiều Hồng Y trước mật viện đã khuyến khích, dù thế nào, vị sẽ được bầu trong tương lai sẽ được 2/3 số phiếu, cho dù không thể vác cây thập giá này, và coi đó như là một dấu chỉ, một nghĩa vụ nội tâm. Lời kêu mời này đã được công bố hết sức nghiêm túc và long trọng, đến nỗi tôi nhận ra rằng, quả thật, đa số các Hồng Y đã bầu chọn, thì đó là Chúa bầu chọn, và tôi phải chấp nhận.
Thưa Đức Thánh Cha chẳng bao giờ tự hỏi, có thể tôi là sự chọn lựa sai lầm chăng?
Không, các Hồng Y đã bầu chọn bạn, và bạn làm công việc của mình. Điều quan trọng không phải là nhận xét của các ký giả, mà là của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16 với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, được xuất bản vào tháng 9 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm phụng vụ này nối tiếp năm phụng vụ kia và bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng, mùa bản lề của năm phụng vụ, mang ý nghĩa gì? Đó là nội dung bài học hỏi phụng vụ kỳ này của chúng tôi. Trong tiếng Việt, vọng có nghĩa là mong chờ, ngóng nhìn. Mong chờ điều gì? Ngóng nhìn cái gì? Thường thì người ta hiểu là chờ lễ Chúa ra đời. Nhưng hiểu như vậy thì không đúng lắm. Thực ra, tên gọi trong tiếng Latin, Adventus, không phải là vọng, nhưng là đến. Mùa vọng là mùa Chúa đến. Tuy nhiên, có hai tư tưởng về việc Chúa đến. Thứ nhất, Chúa đến trần gian với việc nhập thể, qua biến cố xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Thứ hai, Chúa sẽ đến vào thời cánh chung. Do đó, mùa vọng có hai đặc tính. Vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh. Trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vừa là mùa, mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Ý nghĩa của mùa vọng được diễn tả rõ rệt qua thời gian, chủ đề các bài đọc và lời nguyện, kinh tiền tụng và màu sắc trong phụng vụ. Về mặt thời gian, mùa vọng gồm bốn Chúa Nhật và được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng đến ngày 16 tháng 12. Mục đích của giai đoạn này là hướng tâm hồn các tín hữu về biến cố quang lâm của Đức Kitô, tức là ngày cánh chung. Giai đoạn thứ hai, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12, một tuần trước lễ Giáng sinh. Đây là thời gian nhằm chuẩn bị trực tiếp mừng biến cố Chúa đã đến lần thứ nhất trong lịch sử, tức lễ Chúa Giáng sinh. Chủ đề các bài đọc và lời nguyện. Trong mùa vọng, nội dung của các bài đọc kinh thánh và lời nguyện xoay quanh ba chủ đề quan trọng sau. Thứ nhất, đó là niềm mong đợi đấng cứu thế của dân Chúa. Các bài đọc cựu ước được trích dẫn từ sách các ngôn sứ có liên hệ trực tiếp đến lời hứa ban đấng cứu thế và sự chờ đợi của dân Chúa. Thứ hai, thái độ tỉnh thức chờ mong Chúa đến. Nếu như các bài đọc cựu ước nhắc đến lời hứa ban đấng cứu thế, thì các bài đọc thứ hai trích từ thư của Thánh Phaolô hoặc của Thánh Giacôbê đề cao thái độ tỉnh thức đón chờ Chúa Kitô trở lại. Thứ ba, diễn tả niềm vui hân hoan vì ơn cứu độ đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Các bản văn phụng vụ của giai đoạn thứ hai sẽ nhắc đến các nhân vật có vai trò trung gian chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, như ông Gioan Tẩy Giả, gia đình Gia-ca-ri-a, Thánh Giuse và nổi bật hơn cả là Đức Maria. Kinh tiền tụng mùa vọng. Phụng vụ thánh thể mùa vọng cung cấp cho chúng ta hai lời tiền tụng tương ứng với hai giai đoạn của mùa vọng. Hai lời tiền tụng này trình bày nối tiếp nhau sự quy chiếu về tương lai và về quá khứ. Trong lời tiền tụng thứ nhất, giáo hội tạ ơn Chúa Cha nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta, vì khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa, mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức, vững dạ đợi chờ. Trong lời tiền tụng thứ hai, lý do của việc tạ ơn là Đức Kitô, đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã kêu mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh. Để khi Người đến, sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Cần ghi nhận rằng, nếu như lời tiền tụng thứ nhất nhấn mạnh đến tương lai, tức là ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang, thì cũng ám chỉ đến cuộc đăng quang trong quá khứ, và cũng nói đến sự trông chờ trong hiện tại. Cũng vậy, lời tiền tụng thứ hai nhấn mạnh đến sự chờ đợi trong quá khứ cuộc xuất hiện của ngôi lời, nhưng cũng cho thấy cuộc đăng quang trong quá khứ có giá trị hiện tại. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh. Ngoài ra, lời tiền tụng này cũng hướng về cuộc đăng quang cuối cùng. Màu sắc của mùa vọng. Trong mùa vọng, phẩm phục được dùng là màu tím, biểu tượng của sự hoán cải và chuẩn bị cho việc gặp gỡ Đức Kitô. Riêng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng được gọi là Chúa Nhật vui mừng, và màu sắc được trang hoàng trong ngày lễ Chúa Nhật này là màu hồng, diễn tả một sự chờ đợi trong niềm vui tươi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về mùa vọng. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi pháp tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 50-51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: làm sao mà đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng, vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, vì bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, vân vân. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở, hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc chúng ta hờ hững đối với vấn đề hòa bình, trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa? Hoặc chúng ta hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em? Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực, để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. Nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất, nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm, một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng, vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước rất nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại hôm nay lẫn ngày mai. Người Kitô hữu biết rằng họ có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên. Nhờ đó, mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng, hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Nhìn trong ánh sáng ấy, việc phát hành tập tài liệu chứa đựng các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội công giáo cho thấy mối tương quan giữa học thuyết này và công cuộc tân phúc âm hóa, quả là một việc làm hết sức bổ ích. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình khi đứng ra soạn thảo tài liệu này và chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu, đã tiến hành công việc bằng cách tham khảo rộng rãi các thành viên và các vị cố vấn của hội đồng, cũng như của các thánh bộ khác của giáo triều Roma, các hội đồng giám mục các nước, các cá nhân giám mục và các chuyên viên liên quan đến những vấn đề được đề cập đến trong tài liệu. Tập tài liệu này muốn giới thiệu một cách đầy đủ và hệ thống học thuyết xã hội của giáo hội, dù chỉ là lược qua.
Đây là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội, muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên, tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng ta minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mật. Khi học hỏi tập tài liệu toát yếu này, cần nhớ rằng các bản văn trích dẫn của huấn quyền được lấy ra từ các văn kiện thuộc nhiều thẩm quyền khác nhau. Bên cạnh các văn kiện của công đồng và các thông điệp, còn có các bài diễn văn của các đức giáo hoàng và các tài liệu do các bộ của tòa thánh soạn thảo. Và như chúng ta đã biết, nhưng cũng cần nhắc lại, rằng độc giả nên lưu ý mỗi tài liệu có thẩm quyền giáo huấn khác nhau. Tập tài liệu này chỉ muốn đưa ra các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội công giáo, và để các hội đồng giám mục tùy theo tình hình địa phương mà đưa ra những áp dụng thích hợp. Tập tài liệu này cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất vì đặc điểm của các vấn đề ấy hiện nay là càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Tập tài liệu trình bày giáo huấn xã hội của giáo hội này muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề, hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, các nguyên tắc trong học thuyết xã hội công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học, và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, không được quên rằng, thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay buộc chúng ta phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề được nêu ra ở đây để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Ai là bước ai khốn khổ. Nữ vương tiết sáng gương trong, hơi trần chẳng được vào trong tính tình. Đức bà như thể đền vàng, vững bền chói lói vẻ vang mọi bề. Mẹ như sao ngự giữa trời, chính bên phương Bắc các ngôi sao chầu. Xin soi dẫn để con theo, kẻo con lạc lối xa vào trầm luân. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, qua những lời kinh cầu mộc mạc cổ xưa, giáo hội đã thể hiện lòng yêu mến Đức Maria một cách đặc biệt. Mẹ là một thụ tạo đẹp xinh và diễm phúc nhất trong con cái Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ trinh khiết vẹn tuyền, xứng đáng để cưu mang con Thiên Chúa. Hôm nay phụng vụ giáo hội mừng kính biến cố Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Công đồng Vaticano II gọi Đức Maria là thiếu nữ Sion. Mẹ trỗi vượt trên các người nghèo khó và khiêm nhường của Chúa, là những người tin tưởng hy vọng và lãnh nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa. Sau thời gian lâu dài trong đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với người. Người thiếu nữ Sion cao sang. Như vậy, khi dâng mình trọn vẹn cho Thiên Chúa trong đền thờ, mẹ Maria bắt đầu tham dự vào nhiệm cuộc cứu rỗi của con mẹ. Ngay từ thời Cựu Ước, khi tiên báo về một con người sẽ mang niềm vui mừng trọng đại đến trần gian, ngôn sứ Zacharia đã kêu gọi: "Hãy nhiệt liệt nhảy mừng, hỡi thiếu nữ Sion." Theo luật Mô-xê và lời khấn hứa của Thiên Chúa, hai thánh Gioan-kim và Anna đã dâng ấu nhi Maria cho Thiên Chúa. Tiền phúc âm của thánh Gia-cô-bê cho biết trinh nữ Maria khi vừa lên 3 tuổi đã được cha mẹ dâng vào đền thờ Giê-ru-sa-lem. Tuy còn bé thơ nhưng đầy ơn Chúa, nữ nhi Maria vui sướng bước lên đền thờ. Trong dịp đặc biệt này, nữ nhi Maria đã khấn cùng Chúa trọn đời sống đức trinh khiết, tự dâng mình phụng sự Chúa và hoan hỷ ở lại chung sống với các trinh nữ trong đền thờ. Trong Tân Ước, Sứ thần Gabriel đã cung kính chào mẹ là đấng đầy ơn phúc, là thực tại sâu xa tuyệt đối thuộc trọn về Chúa. Theo truyền thống giáo hội, việc Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ là mẫu gương tận hiến phục sự Chúa cho các linh hồn tận hiến như linh mục, tu sĩ nói riêng và các thanh niên nam nữ nói chung. Như vậy, việc dâng mình cho Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một người, nhưng cho tất cả mọi người, đặc biệt những ai nghe và tuân giữ lời Chúa dạy, thì họ trở nên như người thân trong gia đình Thiên Chúa. Khi dâng mình cho Thiên Chúa, mẹ không chỉ dâng thể xác nhưng trọn vẹn cả con tim và lý trí, cả tương lai vận mệnh của đời mình. Mẹ Maria là mẫu gương hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và trung thành tuân giữ những điều Chúa dạy. Từng biến cố vui buồn, từ cảnh sum họp hạnh phúc trong gia đình Nazareth cho đến cảnh thương khó của Đức Giê-xu, mẹ đã thông dự trọn vẹn với một niềm vâng phục mến yêu. Noi gương mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi tiến vào chiều sâu trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Không phải chúng ta dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, mà chính Chúa Giê-xu đã dâng hiến cho Chúa Cha tất cả như của lễ tinh tuyền, xin ơn cứu độ cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, giây phút đầu tiên dâng mình cho Chúa trong đền thờ, mẹ đã ý thức và sống trọn tình yêu thương, để suốt cuộc đời mẹ là một bản tình ca huyền diệu. Chúng con mong muốn được như mẹ, dâng hiến và phó thác cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Chúa. Xin Chúa lấy tình yêu tinh khiết của Chúa mà thánh hiến chúng con, giúp chúng con tận hưởng ân phúc được gọi làm con cái Chúa. Amen.
Mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ kiết trinh trong đời.
Cùng chúc trinh vương là có tích ơn thiên.
Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương thế?
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn phúc lành cho quý vị và các bạn.